Liệt Tử xưng là Liệt Ngữ Khấu, người nước Trịnh thời Chiến Quốc, cùng với Lão Tử, Trang Tử, được xưng là ba đại diện lớn của đạo gia. Ông theo học với học trò của Lão Tử tên là Quang Y Tử, và từng bái Hồ Câu Tử làm thầy. Sau này lại liên tiếp bái sư Lão Thương Thị và Chi Bá Cao Tử, đạt được chân truyền của họ. Sau khi tu đạo 9 năm, ông đã có thể đi nghịch với hướng gió, tự do ung dung, đi lại như một cơn gió. Liệt Tử cho rằng nên bỏ đi sự gò bó của tiền tài danh lợi trong thế gian, thuận theo đạo lớn, thể hiện thái độ có cái nhìn ngay thẳng đối với cuộc sống. Và cũng chính ông có tâm hồn thoát tục, cho nên sống tại Trịnh 40 năm mà không quen ai, sống chung với bá tánh mà vua không biết, rất ung dung như là một lãng tử lang thang trong im lặng. Ba nguyên nhân của sự vui vẻ. Khổng Tử du ngoạn Thái Sơn, đến nước Lỗ gặp Dinh Khải Kỳ, ngồi bên đường tự đàn ca hát một mình rất vui vẻ. Xin hỏi, tại sao ngài lại vui vẻ đến như vậy? Nguyên nhân vui vẻ của ta rất nhiều. Vạn vật trong trời đất, người là quý giá nhất. Ta may mắn được làm người, đây chính là cái vui vẻ đầu tiên. Người có nam nữ, nam cao nữ thấp, ta may mắn sinh ra là nam, đây chính là cái vui vẻ thứ hai. Tuổi thọ con người có dài có ngắn, một số người chỉ vừa ra đời đã chết đi, nhưng ta có may mắn sống đến 90 tuổi, đây chính là cái vui vẻ thứ ba. Đối với sự nghèo khổ trong cuộc sống, đối với ta chỉ là việc hết sức bình thường, bởi vì ta sống rất đạm bạc. Và chết đi cũng chỉ là một điểm đến cuối cùng của cuộc sống con người. Có gì mà phải lo lắng và sợ hãi chứ? Dinh Khải Kỳ thật là một người thông minh, biết cách xử lý cuộc sống. Nghèo, già, chết là những thứ làm cho người ta lo lắng. Nhưng Dinh Khải Kỳ lại lấy đó làm niềm vui. Cùng một sự việc, khi nghĩ thông suốt sẽ là thiên đường, nghĩ không thông sẽ trở thành địa ngục. Lo lắng lung tung. Nước Kỷ có một người, ngày nào cũng lo lắng trời sẽ sập xuống. Trời đã sập xuống chưa vậy? Đáng sợ quá, hình như trời sắp sập rồi. Trời được hình thành bởi khí tích tụ lại, làm sao mà sập xuống được? Cho dù trời không sập xuống được, mặt trời, mặt trăng, sao chẳng lẽ có thể rơi xuống hay sao? Mặt trời, mặt trăng và sao là do thể tích khí tụ lại mà thành, đương nhiên cũng sẽ không thể rơi xuống được. Nhưng mà nếu như mặt đất nứt ra thì làm sao đây? Đất được hình thành bởi sự tích tụ của đất đá. Đất đá lấp đầy khắp nơi, không chỗ nào có bị bao phủ mặt đất như vậy, thì làm sao nó có thể nứt ra được? Như vậy thì tôi yên tâm rồi. Đường Lư Tử nghe được chuyện này liền cười và nói: nếu như trời đất là do thể khí tích tụ nên, do đất đá tích tụ nên, do vật thể kết tụ nên, sao có thể nói nó không tổn hại chứ? Nhưng mà trời đất là vật to nhất trong vũ trụ vạn vật, vô cùng vô tận, khó mà đo lường, khó mà hiểu rõ. Lo lắng quá mức, dường như suy nghĩ đã quá xa rồi. Khi chúng ta còn sống thì không biết chết đi sẽ như thế nào, vì không cần suy nghĩ đến việc sau khi chết. Sau khi chết đi cũng không thể hiểu được tình hình lúc sống. Cái mới đến thì không biết việc quá khứ thì không biết cái mới đến. Vậy thì trời đất có bị nứt ra hay không thì cần gì phải để ý đến nó chứ? Đẹp và xấu. Dương Chu đến nước Tống, vào ở trong một quán trọ. Khách quan mời vào. Chủ quán trọ có hai vợ, một người rất đẹp và một người rất xấu. Nhưng chủ quán trọ lại yêu thương người vợ xấu hơn. Tại sao ông lại thương yêu người vợ xấu, ngược lại người vợ đẹp lại không thích lắm? Người đẹp tự cho mình là đẹp, tôi lại không cho cô ta là đẹp. Người xấu tự cho mình là xấu, nhưng tôi lại không cho cô ta là xấu. Vì vậy, Dương Chu nói với đệ tử, nhớ lấy câu này, làm việc tốt và có thể quên đi chính mình, xem bản thân mình có trái tim thiện nhân, đi đến đâu cũng sẽ được yêu thích thôi. Làm việc thiện, nhưng có suy nghĩ muốn tích thiện, thì sẽ không có thiện đức. Cái thiện tự cho là đẹp, thể hiện ra ngoài, ngược lại sẽ không còn đẹp nữa. Lão thành tử học quyền thuật. Lão thành tử học quyền thuật với Doãn Văn Tử. Tôi đã đến 3 năm rồi, ngài vẫn chưa dạy cho tôi, hay là do tôi không thích hợp học quyền thuật? Để tôi ra về đi thôi. Nghe ta nói trước đã. Trước kia khi lão tử ra đi, đã từng nói với ta, sinh mệnh và quý khí trong trời đất, hình thể bên ngoài đều là hư ảo cả. Sự bắt đầu của tạo hóa, sự thay đổi của âm dương gọi là sinh hay gọi là tử. Mọi sự thay đổi do sự chuyển dời của hình thể gọi là hóa hay gọi là quyền. Người có thể thay đổi số mệnh do sự chuyển dời của hình thể, có thể sinh tử như nhau. Loại người này mới có thể học quyền thuật. Còn ta và ngươi cũng là thân hư ảo cả, thì cần gì học quyền thuật đó chứ? Lão thành tử liền về nhà và suy nghĩ lời nói của Doãn Văn Tử. Trải qua 3 tháng suy gẫm nghĩ ngợi, cuối cùng cũng có thể tồn tại tự do, đảo ngược 4 mùa, có thể khiến sét đánh giữa trời đông. Có thể là mùa hè đóng băng, khiến mọi thứ ở mặt đất bay lên trời, khiến mọi thứ trên trời đi trên mặt đất. Suốt cả cuộc đời cũng không để lộ ra quyền thuật này, cho nên đời sau không được lưu truyền. Quá mơ mộng hảo quyền, hiện thực và mơ mộng hảo quyền thì có khác gì nhau? Tế bào trong một khoảnh khắc đã từ 1 mà thành 2. Trong thời gian ngắn ngủi đó của nó, cũng có vui buồn ly hợp. Đó cũng là một đời hiện thực của nó, không phải là hư ảo như trong mơ hay sao? Chân tướng của khổ lạc. Doãn thị của nước Chu rất tham mê kiếm tiền. Vậy làm việc đi nào, đồ lười biếng. Có một người giúp việc nhà bận biểu suốt ngày, không được nghỉ ngơi do làm việc rất vất vả, gân cốt mệt mỏi. Khi đêm về, ông ta ngủ rất ngon giấc. Vì quá mệt mỏi, thân thể rã rời, tinh thần mơ màng, cho nên đêm nào cũng mơ thấy mình trở thành một vị vua, sống một cuộc sống trên vạn người, hạnh phúc biết bao. Con người 100 năm, ngày đêm khác nhau. Ban ngày tôi là người ở, tuy rất vất vả, lại làm vua vui vẻ biết bao. Tôi có gì mà phải oán trách được gì chứ? Còn Doãn thị ban ngày lo việc gia nghiệp, mỗi đêm đều mơ thấy bản thân mình trở thành nô dịch của người ta, bị người ta sai bảo, khổ không kể xiết. Lại mơ như vậy nữa rồi. Địa vị của ông cao quý, tài sản trăm vạn, nhưng về đêm nằm mộng lại làm nô dịch cho người ta. Đây chính là cuộc sống có khổ có lạc đó. Nếu như ông muốn lúc tỉnh và lúc mơ cũng theo ý của mình, việc đó là không thể nào có được. Doãn Thị suy nghĩ đến đạo lý của việc tỉnh và mộng nên đã thay đổi cách sống của mình rồi. Đừng làm những việc nặng nề như thế này nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Công việc của nô dịch nhẹ nhàng hơn, bản thân cũng không lo gia nghiệp quá nhiều nữa. Không lâu sau, Doãn Thị và lão nô đều bớt đi sự đau khổ. Ban ngày nghĩ đến, ban đêm sẽ mơ. Sự việc trong mơ luôn luôn là tương phản nhau. Mộng và tỉnh vừa đúng triền tiêu với nhau rồi. Là mộng hay thật? Nước Trịnh có một tiều phu vào rừng đốn củi, nhìn thấy một con nai, liền ra tay giết chết nó. Ông ta sợ người khác phát hiện, liền giấu con nai vào trong chùa. Sau đó, ông ta lại quên mất con nai được giấu ở đâu. Tưởng rằng việc bắt nai chỉ là giấc mơ. Là giấc mơ hay là sự thật vậy? Thử đi tìm theo lời ông ta xem sao. Đúng là tìm thấy nai rồi. Có một ông tiều phu mơ thấy mình đã giết một con nai, nhưng lại quên là đã giấu ở đâu. Rốt cuộc đã bị ta tìm thấy. Ông ta có mơ hay không? Tôi đoán là do ông mơ thấy lão tiều phu giết chết con nai, lại tìm được một con nai thật, giấc mơ của ông đã trở thành sự thật rồi. Cần chi phải biết là ông ta mơ hay là tôi nằm mơ chứ. Con nai này thật sự tồn tại mới là quan trọng. Nói cũng đúng lắm. Tiều phu khi về nhà không thể nào quên được con nai đó. Đến đêm quả thật mơ một giấc mơ. Mơ thấy con nai của ông bị thợ săn mang đi mất. Là mơ hay là thật? Thử tìm theo hình ảnh trong mơ coi sao. Quả nhiên người đã ăn cắp con nai của ta. Là của tôi nhặt được đó. Thế là kiện đến chỗ sĩ sư. Xin sĩ sư phán xét. Trước đó người săn được con nai lại bảo là nằm mơ. Sau này người nằm mơ lại bảo đó là sự thật. Bây giờ chỉ có thể chia con nai này ra làm hai, mỗi người một nửa. Tiều phu được nai thì quên nai. Mơ thấy nai thì được nai. Cũng giống như được mất của con người. Chẳng phải cũng giống như sự hư ảo trong mơ hay sao? Chứng hay quên, quê tự. Nước Tống có một người tên Quê Tử, bị chứng bệnh hay quên. Ra ngoài thì quên đường về nhà, hiện tại thì quên việc trước kia, sau đó thì lại không nhớ việc của hiện tại. Ở đây là đâu vậy? Là nhà của ông đó. Cô đẹp lắm. Cô tên là gì? Tôi là vợ của ông mà. Ai có thể trị khỏi bệnh cho ông ta, tôi nguyện sẽ cho người đó nửa gia tài. Loại bệnh này không phải là bói toán, cầu nguyện hay là dùng thuốc là khỏi được. Để tôi và ông ấy sống với nhau 7 ngày, tôi thử làm thay đổi tư duy của ông ta, chắc chắn sẽ khỏi hẳn thôi. Làm phiền ông vậy. Cũng không biết là nhà nho đã làm những gì, quả nhiên đã chữa khỏi hẳn chứng bệnh hay quên của Quê Tử. Cút đi. Bệnh của Quê Tử sau khi khỏi lại trở nên rất dễ giận dữ, đuổi người vợ ra đường, chửi đánh con cái tùy ý. Ngốc, ngốc, ngốc quá đi. Mày đúng là ngốc. Lại cầm dao đuổi giết nho sinh. Đừng manh động như vậy, sẽ xảy ra án mạng đó. Thả ta ra. Sau khi ông khỏi bệnh, tại sao lại trở thành như vậy chứ? Trước kia ta bị chứng bệnh hay quên, rất là ung dung. Ngay cả việc có trời đất hay không cũng không cần để tâm. Sau khi khôi phục trí nhớ, sinh tử được mất, hỷ nộ ái lạc đều hiện ra cả. Sau này, cả khi muốn tạm quên đi cuộc sống này cũng không được nữa. Được mất vui buồn tốt xấu trong đời người đều sinh ra từ trong lòng người, đều là do tình cảm bản thân chuyển hóa mà thành. Vượt qua tiêu chuẩn giá trị của con người, không bị nó ràng buộc, mới có thể ung dung mà đi lại giữa trời đất. Ai là người quan mang? Nước Tần có một người mắc chứng bệnh quan mang. Hắn nhìn thấy màu trắng, lại tưởng là màu đen. Nếm gì đồ ngọt, lại cho là đắng. Đen. Hôi quá. Thơm quá. Y thuật nước lộ rất giỏi. Sao không đến đó xem sao? Tôi sẽ dắt nó đi thử. Trên đường họ đi qua nước Tần, gặp được lão tử. Hiện nay, người trên thế gian tất cả đều bị đúng sai mê hoặc. Không một người nào là tỉnh táo cả. Sao người lại biết con trai của ngươi bị hoang mang? Nếu như người trên cả thế gian đều giống như con trai của ngươi, vậy thì người hoang mang chính là ngươi đó. Tốt, tối, thiện, ác, trắng, đen, đều là do con người nói ra cả. Không có một tiêu chuẩn nào. Khi mọi người đều nói trắng thành đen, vậy thì người hoang mang chính là bản thân bạn. Nhìn dần nên có cảm xúc. Có một người nước Yên, sinh ra ở nước Yên nhưng lớn lên ở nước Sở. Đến khi tuổi già muốn trở về lại với quê hương. Trước mặt chính là thành quách của nước Yên. Đây chính là đền chùa quê hương ông. Đây chính là nhà của tổ tiên ông. Nhìn sang bên kia nữa. Đây chính là mộ phần của tổ tiên ông. Tức cười quá đi mất. Đúng là buồn cười. Những gì tôi vừa nói đều là gạt ông thôi. Đây chỉ là nước Tấn thôi mà. Nhảm nhí. Không lâu sau đến nước Yên, nhìn thấy thị trấn nước Yên và tông miếu. Nhìn thấy nhà tổ, mộ tổ thật sự, thì tình cảm bi thương trong lòng đã nhạt đi nhiều rồi. Bi thương chỉ là một thứ tình cảm. Tất cả đều là cảm giác trong lòng bản thân mình. Nó và những bi thương của sự việc không có liên quan gì nhiều. Vì vậy, đau lòng hay không là do trong lòng mình suy nghĩ mà thôi. Dùng tâm để chơi. Ngữ cấu, người thích đi du ngoạn, hãy kể ra cách đi chơi của ngươi đi. Thường thì khi người ta đi chơi là xem phong cảnh, còn con thì xem sự thay đổi của tự nhiên. Cách du ngoạn của ngươi tuy không giống với người khác, nhưng vẫn phải gợi gắm vào sự thay đổi của cảnh vật tự nhiên. Thật ra xem một cây mầm non hay là xem một hạt cát, so với xem một phong cảnh nước non đẹp đẽ, có gì khác nhau hay không? dùng nội tâm để trải nghiệm. Tâm hồn bên trong được làm giàu mới là cảnh giới cao nhất của vô ngoại. Liệt tử nghe xong lời của sư phụ, không còn ra ngoài du ngoạn nữa. Những cuộc du ngoạn chỉ muốn xem cảnh đẹp bên ngoài, thì sẽ có được sự mất do cái tốt cái xấu của cảnh vật. Vậy thì không bao giờ mãn nguyện được. Ngu công dời núi. Hai ngọn núi thái hình dương ốc, rộng 700 dặm, cao 8 vạn thước. Ngu ông ngủ ở phía bắc ngọn núi đã gần 90, ra vào bị núi cản trở rất khó khăn. Chúng ta cố gắng san bằng ngọn núi này để mở lối đi, tiện cho việc đi đến Dự Châu ở phía nam và bờ nam Hán Thủy. Được, chúng tôi đồng ý, chúng tôi đồng ý. Với sức lực tuổi già như ông, sao có thể chịu đựng nổi việc dời hai ngọn núi kia chứ? Giả lại những đất đá khi đào ra phải để ở đâu đây? Có thể lấy số đất đá này đổ vào đoạn cuối của Bọc Hải, phía bắc của Ân Thổ. Thế là Ngô Công dẫn đầu đám con cháu đào phá đất, bắt đầu dời núi. Tuổi của ông đã cao như vậy rồi, dời đến chết cũng không thể nào dời được hai ngọn núi này đi. Lại còn đống đất đá kia nữa, trừ khi ông có thể nuốt hết chúng vào bụng, nếu không chỉ có thể nhìn nó mà ngồi khóc thôi. Người ngốc không phải là tôi mà là ông. Tôi chết đi thì có làm sao đâu. Tôi chết đi á thì còn con tôi. Con tôi chết đi còn có cháu tôi. Con cháu đời đời cứ vậy mà tiếp tục đào. Chỉ cần ý chí của chúng tôi kiên định, tiếp tục đào như vậy. Giả lại, núi thì không thể cao thêm, sao lại không san bằng được chứ? Ông trời cũng bị ý chí của Ngu Công làm động lòng, lập tức phái hai người con trai của đại lực sĩ Qua Nga Thị cõng hai quả núi đi vào lúc nửa đêm. Một quả đặt ở Sóc Đông, một quả đặt ở Ung Nam. Cho dù công việc có khó khăn đến đâu mà bạn không làm, sao lại biết trước là không thể thành công được? Chỉ cần giữ vững được ý chí, kiên trì đến cùng, giống như hai ngọn núi thái hình dương ốc, thì nhất định cũng sẽ san bằng được. Hoa phụ đuổi mặt trời. Hoa phụ là một người khổng lồ. Ông ta muốn dời mặt trời đặt đến mặt đất, như vậy thì thế gian sẽ không còn đêm tối nữa. Ngươi đừng chạy, đứng lại đây cho ta. Ông ta chạy như điện xẹt, đuổi theo hơn 1.000 dặm đường. Các nước quá. Hoa phù rất các nước, uống một hơi, uống cạn nước dòng Hoàng Hà và Dị Thủy. Ông ta uống vẫn chưa đủ, lại tiếp tục chạy về hướng Đại Hồ phía Bắc. Đồ ngốc. Rất tiếc, chưa đến nơi, đã chết khát rồi, sụp đổ xuống như một ngọn núi lớn, làm rung chuyển cả mặt đất. Một ngày rồi một ngày, một năm rồi lại một năm. Trải qua một khoảng thời gian rất dài, chất béo và da thịt trên cơ thể của ông ta phân hủy, bỗng nhiên mọc ra một rừng đào to lớn, diện tích rộng mấy ngàn dặm. Con người phải lượng sức mình, không nên cậy tài khinh địch, hiếu thắng tranh đua. Phải thuận theo tự nhiên, việc ai nấy làm, của ai nấy giữ. Vì quốc kỳ tục. Phía đông nước Việt có nước Hải Mục, Mỗi gia đình đều phải mang người con đầu lòng của mình giết chết lấy thịt để chia cho mọi người ăn. Tục lệ này có tên là nghi đệ. Người cha chết đi thì phải cõng người mẹ đến nơi rừng rậm quan sơ, bởi vì đó là vợ quỷ, không được ở chung với họ. Phía tây nước Tần có nước Nghi Cừ. Khi người thân họ chết đi thì tập trung củi lửa thiêu hủy, khiến khói bốc lên không ngừng, gọi là đăng hà. Như vậy mới là hiếu tử. Tập tục quy định đều do người đặt ra, chân lý do người tạo ra, không phải là tuyệt đối. Thay đổi thời gian khác và địa điểm khác, việc mà được gọi là thiện có thể sẽ trở thành ác. Quanh quẩn ba ngày. Ngày xưa nước Hàn có một người rất giỏi ca hát, tên là Hàn Nga. Có một lần cô đến nước Tề. Khi đi qua Ôn Môn của Tần, cô ta ngồi lại ca hát để đổi lương thực. Sau khi cô đi khỏi, tiếng ca vẫn lẩn quẩn ở cây lê, ba ngày không hề tan biến. Sau này, Hàn Nga sống ở quán trọ, bị người ta làm khó dễ. Hàn Nga cảm thấy buồn mà khóc. Khóc và hát, hát những tiếng hát ưu quán. Tất cả mọi người trong thành nghe được đều đau buồn rơi lệ. Đau buồn đến ba ngày nhưng không thể ăn uống được. Vì vậy mau chóng đi tìm Hàn Nga trở về, mời cô ta hát những khúc hát vui vẻ thanh thoát. Mọi người trong thành nghe tiếng ca vui vẻ đều nhảy múa theo nhịp điệu đó. Sau này khi Hàn Nga ra đi, họ đã tặng cho cô một món quà rất có giá trị. Vì vậy, người ở Ung Môn đến ngày nay đều giỏi hát nhạc buồn. Đó là do kết quả dư âm của Hàn Nga để lại khi xưa. Những chân tình xuất phát từ trong nội tâm thường sẽ làm người khác cảm động. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, tấm chân tình này cũng sẽ không phai nhạt. Bán nha chơi đàn. Bán nha rất giỏi đánh đàn. Trung Tử Kỳ rất sâu sắc tỉ mỉ trong việc cảm nhận tiếng đàn. Khi bán nha đánh đàn, nghĩ đến cảnh hùng vĩ của núi cao. Đẹp quá, uy nghi hùng vĩ tựa như núi Thái Sơn vậy. Khi bán nha nghĩ đến nước chảy cuồn cuộn. Đẹp quá, cuồn cuộn chảy dài như Trường Giang và Hoàng Hà. Có một hôm, hai người đến du ngoạn ở phía Bắc Thái Sơn gặp phải mưa, đành phải tránh mưa dưới mái hiên. Như giọt nước, như sợi tơ, như mưa rào. Đẹp quá, mát mẻ như là trời hạn gặp mưa rào. Hoành tráng như là núi lở vậy. Thật là hiếm có, Ngài thấu hiểu tiếng đàn sắc thực đến như vậy. Tưởng tượng của Ngài dường như cũng chính là sự tưởng tượng của tôi. Tôi làm sao có thể che giấu được điều gì nữa? Thật không? Trong lòng suy nghĩ, thể hiện trong âm điệu. Từ trong âm điệu lại đang xen vào một tâm quyền khác. Tâm quyền này, nếu như hai bên không có tâm tính dị thường như nhau, là không thể hiểu rõ sâu sắc như vậy được. Tri âm khó tìm. Nếu có tri âm thì còn gì phải nói nữa. Tâm pháp thái độ. Tạo Phu học lái xe với sư phụ Thái Đỗ. Nhưng trải qua 3 năm, Thái Đỗ không hề dạy cho ông ta một bí quyết nào cả. Một người có thể làm ra được cung tên tốt, nhất định phải học cách quét dọn nhà cho tốt trước đã. Người hãy ở chỗ ta quan sát trước, xem tất cả mọi thứ trong ngành này. Đợi đến khi hiểu rõ như ta rồi, thì có thể sẽ nắm vững 6 sợi dây cương, mới có thể khống chế 6 con ngựa. Dạ. Thế là Thái Đỗ đặt ở trên đường những chiếc cột gỗ to lớn, bắt Tào Phụ chạy trên những cột gỗ thật nhanh. Tào Phụ khổ luyện qua hết 3 ngày thì đã thuần thục, không bị ngã nữa. Khi người chạy trên cột, tuy là chạy bằng đôi chân, nhưng thật ra là dùng tâm. Áp dụng điều đó vào việc lái xe thì rất thích hợp. Khi người thả hoặc thắng dây cương giữ ngựa, trùng khớp với sự căng lỏng của cơ miệng của người. Hai tay nắm giữ có tiết tấu hay không, có dùng sức không, đều có thể theo ý muốn và hợp với con ngựa. Vừa tiến vừa lui, từng cử chỉ hợp với lẽ thường, mới có thể chạy đường dài mà không thấy mệt mỏi. Đó mới là biết lái xe. Những đạo lý này nói ra thì rất đơn giản. Sức kéo mà dây thắng truyền đến, sau khi dồn lên trên dây cương tự nhiên sẽ có lực kéo, và lực kéo phản ứng lên trên tay, rồi lại truyền lên cho tim. Cho nên dùng tâm sẽ có thể chỉ huy động tác toàn thân. Khi đó, có thể không cần nhìn, không cần dùng roi quất, trong tâm thanh nhã, xe ngựa cũng sẽ chạy nhẹ nhàng như bay. Tất cả các kỹ thuật đạt đến cảnh giới cao nhất đều là tương thích với tâm. Cái gọi là điều khiển theo tâm chính là cảnh giới thành thục nhất trong việc điều khiển ngựa. Tham sống sợ chết. Tề Cảnh Công đến Ngưu Sơn du ngoạn. Cảnh núi non sông nước thật là đẹp, hùng vĩ như vậy, xinh tươi như vậy. Nhưng sớm muộn gì ta cũng phải rời xa nơi này, cũng qua đời mà thôi. Chúng thần chức vụ thấp như vậy cũng đã không muốn chết rồi, huống chi ngài lại là vua của một nước. Án tử, ngươi cười cái gì? Ta nhìn thấy sơn hạ, nghĩ đến đời người như khói, nghĩ đến chuyện phải chết đi mà rơi lệ. Việc này thì có gì tức cười hả? Nếu như người có thể trường sinh bất tử, vậy thì Thái Công Vọng, Tề Hằng Công, Trang Công và Linh Công đến nay tất cả đều đang làm vua Tề. Làm sao đến lượt ngài làm vua Tề chứ? Như vậy thì đại dương sẽ mặc áo lá, làm việc ngoài đồng. Làm gì mà có thời gian nghĩ đến chuyện sống chết nữa chứ? Ngôi vua của ngài có được từ đâu? Bây giờ, ngài lại vì vậy mà đau buồn rơi lệ. Đây là biểu thị của sự bất nhân bất đức đó. Hôm nay ta nhìn thấy một vị vua bất nhân bất đức, lại nhìn thấy hai tên quan đang châu mài. Ngài thấy ta không thể cười sao? Cảnh Công nghe rồi, cảm thấy rất hổ thẹn, nâng rượu tự phạt mình và phạt cả Sĩ Khổng và Lương Khưu Cự. Con người nên dũng cảm sống, dũng cảm chết, không lo lắng cái chết, xử lý cuộc sống một cách thích hợp rõ ràng. Người nếu tham sống sợ chết thì sẽ giống như người bị lạc đường, không thể về nhà. Chết không cần buồn. Phía cửa đông nước Ngụy có một người họ Ngô. Con trai ông ta mất đi, ông ta không hề đau buồn. Con của ta. Ông chủ cho ba cân rượu. Con trai của ông đã chết, nó sẽ không trở về nữa. Tại sao ông lại không hề đau buồn chút nào? Tôi vốn không có con, sau này sinh được đứa con, bây giờ nó lại chết đi. Không phải cũng như trước kia tôi chưa có con hay sao? Vậy thì tôi có gì phải đau buồn chứ? Chết sao phải buồn? Người thường đối với việc mở lòng, những người cởi mở thường được cho là không tốt, nhưng người không cởi mở lại có ích gì đâu, chỉ thêm đau buồn mệt mỏi. Sinh tạm đến, chết tạm đi. Sống 100 tuổi là cái đẹp nhất trong tuổi thọ. Nhưng ví như hiện nay có một người sống đến 100 tuổi, nhìn trong có vẻ sống đã đủ rồi. Thật ra chưa đến cùng. Suốt đời ông ta, lúc nhỏ và lúc già, gần như chiếm đi phân nửa. Và buổi tối đi ngủ lại gần như chiếm đi phân nửa thời gian còn lại. Những lúc bệnh tật, buồn rầu, đau buồn, quên lãng, ưu phiền lại chiếm đi một nửa phần còn lại. Còn lại khoảng thời gian tự do tự tại, không lo lắng gì, chỉ còn lại một ít mà thôi. Vậy thì cả đời người sống vì cái gì? Còn có gì tốt đẹp để nói đến? Vì muốn có cái ăn cái mặc đầy đủ, vì muốn có được danh tiếng đẹp đẽ. Những điều đó không thể nào thỏa mãn được một con người mãi mãi. Cuộc sống gấp rút qua nhanh, chỉ vì muốn theo đuổi những hư danh ngắn ngủi sao? Như vậy thì suốt cuộc đời cũng không thể thuận theo những thứ tốt xấu mà tai mình nghe thấy, không thể chiêm ngưỡng những thứ xấu đẹp mà mắt mình nhìn thấy, không thể sống cuộc sống theo mình mong muốn. Giống như phạm tội lớn bị mọi người gông cùm lại, có khác gì nhau đâu? Sinh chỉ là tạm thời đến thế giới này, chết chỉ là tạm thời dời đi mà thôi. Vì vậy nên làm theo ý mình tiến về trước, không nên đi ngược với tự nhiên. Những gì bản thân thích thì nên vui vẻ chấp nhận nó. Như vậy mới không bị cái danh lôi kéo, mới có thể sống theo bản tính của mình, mới có thể không đi ngược lại với dạng vật. Danh dự của một người tốt hay xấu, có được trong lúc sống hay có được sau khi chết đi cũng không sao cả. Còn việc dài ngắn của tuổi thọ thì càng không thể dự đoán. Vậy thì hãy thoải mái với cuộc sống tạm thời này, sống một cách thật tốt. Phải cách thật tốt. Nghèo hại thân, giàu mệt thân. Nguyên Hiến vì nghèo khổ mà mất đi mạng sống của bản thân mình. Tự Công vì giàu có liên lụy thân thể của ông ta, cho nên nghèo khổ và giàu có cũng là cái không tốt. Vậy thì phải thế nào mới gọi là tốt? Phải sống một cách thật vui vẻ thoải mái, qua những ngày tháng thật an nhàn, không để nghèo khổ làm hại sinh mạng, không để giàu có liên lụy bản thân. Có thể vui vẻ hài lòng mới không cảm thấy nghèo khổ. Có thể bình yên không tranh giành mới không bị tiền tài liên lụy. Người cực khổ thì tìm cách làm mình an nhàn, kẻ nghèo đói thì tìm cách để mình được no, người bị rét thì tìm cách làm cho mình ấm áp, hài lòng với mình. Không nên theo đuổi cái giàu quá mức để tránh tổn hại đến bản thân mình. Người điên, người nhĩ đại. Đoan Mục Thúc là đời sau của Tự Cống. Ông dựa vào tài sản tổ tiên mà giàu có nhất dùng, nhưng lại không làm ăn mà tiêu xài phung phí, ăn uống chơi bời, không món nào mà không tham gia. Những thứ quý hiếm ở xa đến đâu, ông cũng tìm cách mua bằng được. Ở trong nhà cao cửa rộng, ăn toàn cao lương mỹ vị. Các mỹ nữ thê thiếp trong nhà nhiều không đếm hết, mức độ hưởng thụ gần như ngang bằng vua của nước Tề, nước Sở. Ông ta ra ngoài vui chơi càng quan phí hơn nữa. Cho dù là núi non hiểm trở, đường xá xa xôi, nơi nào cũng đến được. Ông rất hiếu khách, mỗi ngày đều có cả trăm người khách đến thăm, cho nên nhà bếp không lúc nào được nghỉ ngơi cả. Ông lại mang những thứ xa xỉ của mình chia cho họ hàng người thân và những người có nhu cầu trong nước. Cho đến năm 60 tuổi, sức khỏe đã yếu đi rồi, ông càng bỏ bê việc nhà, phân chia của cải quý hiếm. Những người thê thiếp cũng từ từ bỏ đi. Trong vòng một năm, tài sản tiêu tan hết, không để lại cho con cháu một chút tài sản nào. Xin lỗi, không để lại tài sản gì cho con. Sau đó ông mắc bệnh, cũng không có tiền để chữa trị. Khi ông mất đi, cả chi phí mai táng cũng không có. Những người trước kia chịu ân huệ của ông cũng đều mang những đồng tiền đã nhận được trước đây trả lại cho con cháu ông. Cầm Cốt Ly nghe xong bảo rằng Đoan Mộc Thúc thật là một người điên, làm xấu mặt tổ tiên của họ. Đàn Can Sinh nghe được lại nói, Đoan Mộc Thúc thật là một người vĩ đại, đức tính của ông ta còn cao hơn cả tổ tiên Tử Cống của mình. Cái vui nhất của Trang Tử là theo đuổi sự yên tĩnh của tâm linh. Cái vui nhất của Dương Chu là theo đuổi sự hưởng thụ cao nhất của quan năng. Vậy thì mục đích của cuộc sống là cái gì đấy? Thuận theo sinh, thuận theo tử. Mạnh Tôn Dương hỏi Dương Chu rằng, một người tham sống sợ chết, suốt ngày cầu xin trường sinh bất lão, ông cảm thấy thế nào? Cầu xin vô ích, con người ai cũng phải chết thôi. Cầu sống lâu thêm nữa thì sao? Sống trên con số không thể có trường hợp đặc biệt, hoặc thành tâm cầu nguyện thì có thể sống lâu được. Cái tốt xấu của nhân tình đối với buồn vui thế gian từ xưa đến nay đều giống nhau. Trải qua những sự việc này, 100 năm đã làm cho con người không chịu thấu được. Tại sao lại phải chịu sự đau khổ mà sống thọ để làm gì? Nói như vậy, sống lâu không bằng chết sớm hay sao? Không, con người đã sống thì nên để cho nó tự nhiên mà phát triển. Nếu như chết sớm hơn cũng phải thuận theo nó, không cần quyến luyến đau khổ. Có thể không lo sống, không sợ chết, sẽ không lo lắng đến sự nhanh chậm của sống chết nữa. Mất sợi tóc để tốt cho thiên hạ. Nghe nói ông từng nói rằng mất sợi tóc để tốt cho thiên hạ, sao lại không làm? Tôi đã từng nói như vậy thật. Mất đi sợi tóc trên người ông để tốt cho thiên hạ, ông có chịu làm không? Trong thế gian vốn dĩ không phải một sợi tóc là có thể giúp ích được. Giả dụ như giúp được thì ông có chịu không? Dương Chu không chịu bỏ sợi tóc để tốt cho thiên hạ. Ông hiểu sai ý của hắn ta rồi. Nếu như làm hại đến da thịt ông mà được ngàn vàng, ông có chịu không? Đương nhiên là chịu. Chặt gãy một cánh tay của ông mà có được một nước, ông có chịu không? Không không, không được, không được. Một sợi tóc nhỏ nhoi hơn da thịt, da thịt lại nhỏ nhoi hơn cánh tay. Đây là chuyện rất rõ ràng, không sai được. Nhưng tích lũy một sợi tóc có thể thành da thịt, tích lũy da thịt có thể thành cánh tay. Một sợi tóc nhỏ chỉ là một phần một dạng của cơ thể mà thôi,
nhưng cũng không nên xem thường nó. Tôi không thể phản bác lại lời của ông, nhưng nếu như chúng ta thỉnh giáo Lão Tử hoặc thỉnh giáo Quan Doãn Tử thì họ sẽ bảo rằng ông nói là đúng. Thân quý vật hèn, đúng rồi. Nếu như chúng ta thỉnh giáo Đại Vũ và Mạc Tử thì họ sẽ cho cái nhìn của tôi là đúng. Tự hèn quý vật. Người thời xưa, cho dù tổn hại đến một sợi tóc của mình để giúp thiên hạ cũng không chịu. Còn người trong thiên hạ thì cung phụng tất cả cho họ, họ cũng không lấy một chút gì. Mọi người đều không mất gì cả, cũng không mong có lợi gì từ thiên hạ. Vậy thiên hạ sẽ thái bình thôi. Trị cái lớn, không trị nhỏ. Dương Chu nói với Lương Dương rằng trị trị thiên hạ cũng dễ dàng như xoay một món đồ trong lòng bàn tay vậy. Ngay đến một thê thiếp ngươi còn không quản nổi, có ba mẫu ruộng vườn nhà mà không biết trồng trọt, vậy mà dám bảo rằng trị trị thiên hạ là chuyện dễ dàng sao? Được, tôi sẽ nói rõ hơn. Ngài có thấy người chăn dê không? Đàn dê cả trăm con, chỉ có một đứa trẻ con đứng phía sau chỉ đạo đàn dê. Muốn về hướng đông thì về, muốn đi hướng tây thì về. Nếu như Bảo Dương Nghêu chăn một con, vua Thuấn cầm roi đuổi theo ở phía sau thì sẽ không chăn được dê. Còn cá lớn có thể nuốt được thuyền thì sẽ không bơi vào nhánh sông nhỏ. Thiên Nga bay rất cao, không tùy tiện đậu ở bờ hồ, bởi vì mục tiêu của nó to lớn. Chuông vàng sẽ không thể nào dùng để diễn tấu những bản nhạc khó được, bởi vì âm lượng của chuông vàng rất nhỏ, không thể hiện được những âm thanh trong trẻo. Nên nói rằng muốn làm việc lớn thì sẽ không làm việc nhỏ, thành công lớn thì không thành công nhỏ, chính là đạo lý như vậy. Mục đồng có thể chăn trăm con dê, Nghêu Thuấn một con cũng không thể chăn, nhưng Nghêu Thuấn lại có thể trị vì thiên hạ. Người rừng tặng nắng. Nước Tống có một người nông dân, suốt năm chỉ mặc mỗi một chiếc áo bố, rất khó khăn mới qua được mùa đông. Đến khi mùa xuân, ông làm việc ngoài cánh đồng, bầu trời đầy nắng, cảm thấy rất là thoải mái. Mùa xuân phơi nắng thật là thoải mái. Tôi muốn mang bí mật này nói với nhà vua của chúng ta, chắc chắn sẽ được ban thưởng. Tôi muốn đến kinh thành hiến tặng một bí mật. Tôi khuyên ông đừng nên đi thì hơn. Ngày xưa có một nông dân, ông ta có củ tỏi, gừng khô, rau cần, lá bèo và những món ăn thường thấy. Và thế là ông ta khoe khoang với người phú hộ nơi đó. Phú hộ lấy một miếng để ăn thử, vào miệng khó nuốt, ăn vào thì khó chịu. Mỗi ngày tôi đều ăn những món ngon như thế này, khó ăn quá, thật là khó ăn. Mọi người ai cũng chê cười người nông dân đó, làm ông ta vừa xấu hổ vừa hối hận. Ông chắc cũng giống như ông ta vậy thôi. Cảm thấy tốt hay xấu đều do trong lòng mình nghĩ ra. Người nghèo cả đời chỉ mong có được một bữa cơm thật thịnh soạn. Đối với người giàu có thể là được nhìn ăn một lần những bữa cơm tiệc tùng xã giao quá nhiều kia. Đạo lý của đứng sau. Liệt Tử học đạo lý làm người với Hồ Câu Tử Lâm. Trước hết, ngươi phải biết được đạo lý của đứng sau mới có thể bàn luận tập thân thế nào. Thế nào là đạo lý đứng sau? Người hãy quay nhìn lại bóng của mình xem, người sẽ tự hiểu rõ thôi. Cơ thể người gặp lại, cái bóng cũng gặp theo. Cơ thể đứng thẳng, cái bóng sẽ đứng thẳng. Muốn gặp người hay đứng thẳng là do cơ thể, chứ không phải là do cái bóng. Tôi hiểu rồi. Sự công thẳng của cái bóng là do cơ thể, chứ không phải là do từ cái bóng. Cơ thể muốn gặp lại là do ngoại vật, chứ không phải do bản thân. Đó chính là đứng phía sau người khác, nhưng thật ra là đang ở phía trước. Có hình rồi, rồi mới có bóng. Hình có thể chết, nhưng bóng thì không sao. Cho nên thánh nhân không cho mình đứng trước, thánh nhân tự cho mình đứng sau. Tự cho thân tại ngoại mà sống tốt, nhường trước lùi sau mới có thể giành vị trí đầu. Những lời biết trước. Liệt tử ở nước Trịnh đói nghèo cực khổ, nhưng vẻ mặt tươi tắn. Liệt Ngự Khấu là một danh sĩ có tu dưỡng, bây giờ sống tại nước Trịnh mà nghèo đói đến như vậy, thật là một việc làm mất mặt nước Trịnh. Lập tức tặng lương thực cho liệt tử. Dạ, thật có lỗi, xin đa tạ tấm lòng của tể tướng Tử Dương. Gạo tôi không thể nhận. Trong nhà nghèo như vậy, tể tướng cho người đưa lương thực đến đây, ông lại từ chối nhận. Chẳng lẽ cuộc đời tôi đã được sắp xếp phải chịu khổ hay sao? Tử Dương vì nghe theo lời của người khác mới đưa lương thực đến cho. Ai dám bảo đảm ông ta không vì nghe lời người khác mà dám tội cho ta chứ? Loại người này nên tiếp xúc ít đi thì tốt hơn. Sau này quả nhiên nhân dân bất mãn Tử Dương, nổi dậy giết chết ông ta. Vũ trụ xoay chuyển tuần hoàn không ngừng, nhưng trong dòng tuần hoàn lớn có vô số thay đổi, con người không thể làm trái được. Nhưng những việc trong thế gian, những người có đạo có thể dựa vào nguyên nhân mà đoán được hậu quả. Kẻ thất thời thì chết. Khi thị nước Lỗ có hai người con trai, một người thích học văn hóa, một người thích luyện binh pháp. Người con thích học văn đến gặp Tề Hậu. Tề Hậu mời hắn làm thầy giáo của thái tử. Người con thích luyện binh pháp đến gặp Sở Dương. Sở Dương cũng dùng hắn ta, mời hắn làm chức quan quân chính. Hàng xóm Thi Thị là Mạnh Tỷ, cũng có hai con trai, cũng thích học văn và binh pháp. Ông rất ngưỡng mộ sự giàu có của Thi Thị. Tại sao ông lại giàu có tới như vậy? Bởi vì hai người con trai kia của ta đều đang làm quan với những thứ mà chúng đã học. Vậy là Mạnh Thị lệnh cho người con học văn đi du thuyết Tần Dương. Nhân nghĩa trị quốc. Bây giờ là thời đại lấy sức mạnh tranh giành. Ngươi bảo ta dùng nhân nghĩa để trị gì? Chẳng phải là muốn nước Tần ta tự diệt mình hay sao? Vậy là xử hắn ta cung hình và đuổi hắn ra khỏi nước Tần. Người con học binh pháp đến gặp về Dương nước về. Binh pháp trị nước. Nước về là nước yếu. Ngươi bảo ta dùng binh pháp trị nước, chẳng phải là muốn nước về diệt vong sao? Vậy là xử hắn quyệt hình, trục xuất khỏi nước về. Tại sao hai con trai của ta đều thất bại cả, đã còn bị hành hình nữa? Được thời thì sống, thất thời thì chết. Đạo lý ở trong thiên hạ vốn dĩ là không có cái nào đúng mãi mãi. Những cách áp dụng rất thích hợp vào việc trước kia, ngày nay có thể không còn thích hợp nữa. Dùng hay không dùng, không có sự so sánh đúng hay sai đâu. Đạo lý của con người không hề có cái đúng sai tuyệt đối, có thể ứng theo sự thay đổi của thời gian. Tình huống mới là người thông minh thật sự. Ta hại người, người cũng hại ta. Tấn Giang Công ra gặp Chư Hầu, muốn đi tiến đánh nước về. Công tử trợ, ngươi cười cái gì? Tôi đang cười hàng xóm của mình. Có một hôm, ông ta đưa vợ về nhà. Trên đường thấy một thiếu phụ đang hái dâu tầm. Thế là ông ta tiến tới chọc ghẹo. Xin chào cô. Ông ta xoay lưng lại, thì thấy một người xa lạ cũng đang vẫy tay chọc ghẹo vợ của mình. Ta hiểu rồi. Vậy thì dừng kế hoạch tiến đánh vệ, ban sư về nước thôi. Tấn Gia Công vẫn chưa về đến kinh thành, đã có tin tức cho hay rằng có người đánh lén vùng đất phía bắc nước Tấn. Bò ngựa bắt ve, phải để ý chim vàng anh ở phía sau có phải là đang mở to miệng hay không. Không nên chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà quên đi phía sau của mình. Mưa rào không mưa cả ngày. Triệu Thương Tử phái Trị Mục Tử mang quân tấn công địch thành. Báo cáo đại vương, quân ta đại thắng, tạm chiếm giữ hai thành lớn là Tả Nhân và Trung Nhân. Một ngày đánh chiếm hai thành, đây là tin vui. Đại vương tại sao lại lo lắng như vậy? Sông to có sóng lớn, lâu nhất không quá ba ngày. Mưa to gió lớn, tối đa không quá một ngày. Mặt trời lên đỉnh cao chỉ trong giây lát. Còn ta không tích đức hành thiện, lại một ngày đánh chiếm hai thành, vậy chẳng phải sẽ sớm diệt vong thôi hay sao? Công tử nghe được và nói, nước Triệu có gì vui như vậy, chắc chắn sẽ hùng mạnh. Người biết lo xa thì sẽ hưng thịnh. Những kẻ chỉ biết vui vẻ tự cao tự đại nhất định sẽ bại vong. Thắng lợi không hề khó khăn, có thể giữ sự thắng lợi mới chính là khó khăn. May và không may. Nước Tống có người lang thang, xin gặp Tống Nguyên Quân với tài nghệ của mình, biểu diễn kỹ thuật cho Tống Nguyên Quân xem. Kỹ thuật của người biểu diễn rất tốt. Những thứ vàng bạc lụa là này là thưởng cho ngươi. Đa tạ. Sau đó lại có người lang thang đến gặp Tống Nguyên Quân, biểu diễn bay lượn cho Tống Nguyên Quân xem. Lần trước người lang thang kia đến biểu diễn, tuy rằng rất tầm thường, nhưng đúng vào lúc ta vui vẻ nên thưởng cho hắn ta vàng bạc lụa là. Người chắc chắn là người nghe được nên mới đến đây. Hy vọng ta thưởng cho nhà ngươi. Kết quả là Tống Nguyên Quân cho giam người lang thang lại. Hai kẻ lang thang kỹ thuật ngang nhau, nhưng lại bị đối xử khác nhau như vậy, hoàn toàn là do được thời thì sống, thất thời thì chết. Tạo hóa con người, những việc cố ý mưu cầu luôn luôn bị những người có quyền lực thay đổi đôi chút là đã hoàn toàn khác đi ngay. Người giỏi xem ngựa không biết được cái. Bá Lạc rất nổi tiếng biết xem ngựa, nhưng tuổi tác đã cao. Tần Mục Công sợ không tìm được người nối nghiệp ông ta. Muốn tìm một người biết xem ngựa như ông thật không dễ chút nào. Trong gia tộc ngươi có người nào có tài năng như vậy hay không? Đây là người bạn của tôi, tên Cửu Phương Cao, thường ngày gánh củi bán cải. Kiến thức của ông ta cao hơn người khác một bậc. Rất tốt, rất tốt. Ngươi hãy đi tìm giúp cho ta một con Thiên Lý Mã đi. Thế là Cửu Phương Cao mất khoảng thời gian 3 tháng đi khắp nơi để tìm Thiên Lý Mã cho Tần Mục Công. Tôi đã tìm ở Sa Khu, thấy được một con ngựa cực kỳ đặc biệt. Thật tốt quá, con ngựa đó như thế nào? Là một con ngựa cái màu vàng. Thật tốt quá, ta sẽ cho người đi mua ngay. Con ngựa khi mua về rồi thì lại là một con ngựa đực màu đen. Người tiến cử người xem ngựa này, ngay cả màu sắc của ngựa đực hay ngựa cái cũng không phân biệt được. Vậy thì làm sao biết được thế nào là thiên lý mã? Thật ngạc nhiên, thuật xem ngựa của Cửu Phương Cao lại cao hơn cả tôi gấp vạn lần. Cách xem ngựa của Cửu Phương Cao là xem thiên cơ, bởi vì cái ông ta xem là sâu thẳm bên trong mà quên đi ngoại hình thô tục bên ngoài. Vì vậy không thấy được đực hay cái và màu gì. Sau này khi cởi thử, quả nhiên là ngựa tốt nhất thiên hạ. Người có đạo sẽ chú ý vào bản chất bên trong của sự vật, đối với ngoại hình hư vô không hề chú ý gì đến nó. Người thanh niên thường chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của người con gái, còn người già thì mới có thể nhìn rõ bên trong thật sự của phụ nữ, không phải sao? Tước cao, quan lớn, lộc hậu. Hồ Cưu Trượng Nhân cho Tôn Thúc Ngao biết ba nguyên nhân lớn khiến một người dễ dàng dẫn đến sự quán trách là gì, ngươi biết không? Ngài nói thử xem. Ba nguyên nhân đó là: tước cao khiến người đố kỵ, người có quan to nhà vua quán hận họ, lộc hậu khiến người khác không dám gần họ. Tước vị của ta càng cao, càng tự hạ thấp bản thân, quan chức tôi càng lớn, tâm trí càng nhỏ bé, bổng lộc của tôi càng hậu, thì càng giúp đỡ nhiều người. Như vậy thì có thể phá vỡ đi ba sự quán trách này rồi. Sau khi Tôn Thúc Ngao bệnh nặng sắp qua đời, con à, sau khi ta chết đi, hoàng thượng chắc chắn sẽ ban cho con đất đai tốt đẹp, con nhất định không được nhận, trừ khi là nơi nghèo khó nằm giữa sở diệp mới có thể nhận. Dạ. Sau khi Tôn Thúc Ngao chết đi, Sở Dương quả nhiên ban tặng cho con ông ta mảnh đất tốt nhất. Con trai ông ta từ chối không nhận, chỉ nhận mảnh đất nghèo khó ở Tầm Khưu. Cho đến ngày nay, hậu duệ của ông ta quả thật vẫn giữ được mảnh đất đó. Gió lốc không cả buổi, mưa rào không cả ngày, những chuyện đắc ý to lớn không thể bền lâu được. Chỉ có thứ không người tranh giành mới giữ được mãi mãi mà thôi. Lý không luôn đúng, việc không mãi sai. Có một nhà nho lớn tên là Ngô Khuyết. Một hôm ông ta trên đường muốn đến nước Triệu, về béo đến rồi, cướp cho thật sạch, không chừa cái gì cả. Rất hợp tác, tha cho ngươi một con đường sống đó. Lạ thật, hắn bị cướp sao lại vui vẻ như vậy? Tại sao ngươi lại cam tâm cho bọn chúng ta cướp? Quân tử không đoạt đi thứ người ta đang cần. Nếu đã biết không phải quân tử thì không nên tính toán với họ làm gì. Với hiền đức của hắn, đến nước Triệu cái nào cũng được trọng dụng, sau này có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Chi bằng giết hắn đi để diệt trừ hậu hoạn. Nước Yên có một người biết được chuyện này thì tập hợp người lại dạy bảo cho họ. Gặp phải cường đạo không nên ngốc như Ngưu Khuyết vậy. Em trai người nước Yên có việc đến nước Tần. Anh bạn, để lại tiền mãi lộ đi. Cam tâm bị cướp sẽ bị giết chết giống như Ngưu Khuyết vậy. Muốn cướp thì phải có bản lĩnh đã. Xem đây. Một người sao đánh lại ba chứ? Cường đạo đừng chạy, trả tiền lại cho ta. Trả lại đồ đạc và tiền cho ta ngay. Ta tha mạng cho ngươi đã là tốt lắm rồi, ngươi lại không tự lượng sức, truy đuổi theo mãi, cố tình muốn làm bại lộ tung tích của bọn ta. Bọn ta đã là quân ăn cướp thì không cần có nhân từ hay không? Ngươi chết đi. Hành động giống như vậy không đồng nghĩa sẽ có kết quả giống nhau. Những hành vi khác nhau không đồng nghĩa sẽ có kết quả khác nhau. Con người nên thuận theo sự thay đổi của tự nhiên, không nên quá cố gắng thay đổi. Không ăn đồ cướp.
Có một người tên Viên Tinh Mục, vì đi đường xa quá cho nên bị đói và ngất giữa đường.
Ngươi là ai vậy? Ta là Khưu Thị ở khu vực Hồ Phủ. Ngươi chính là tên cướp khét tiếng ở vùng này sao? Tại sao ngươi lại lấy thức ăn cho ta? Ta không phải là người không có đức, tuyệt đối không ăn đồ của kẻ cướp. Viên Tinh Mục ho cả nửa ngày, cuối cùng cũng đứt hơi và chết đi. Đói chết cũng đáng đời. Viên Tinh Mục cho rằng người có thức ăn là một tên cướp, nên suy ra thức ăn cũng là tên cướp. Khưu Thị tuy là cường đạo, nhưng hắn có tấm lòng cứu người. Vậy thì thức ăn chính là thứ cứu mạng con người rồi.